D Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Sau ngày hôm nay thời tiết sẽ mát trở lại, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Mát ở bên Houston ngày hôm nay thì ở bên Dallas ok, nhưng mà có một cái luồng gió lạnh và mưa rất là lạnh vào ngày mai, có thể nói là mưa cả ngày. Nhiệt độ ban ngày không có ngóc đầu lên nổi 50 độ. Và buổi tối giảm xuống còn có 43 độ mà thôi và ướt lắm. Ngày hôm nay thì là ngày đẹp và khi mà cái luồng gió lạnh nó thổi đến thì nó mang theo mưa. Rồi ngày thứ năm thì chúng ta tận mưa nhưng mà buổi tối thì cũng còn khá là lạnh. Rồi cuối tuần thì chúng ta cũng ấm ấm trở lại. Thưa quý vị, là cái vụ nổ súng được xem là giết người tệ hại nhất tại tiểu bang Texas tại một cái nhà thờ nhỏ trong một cái thị trấn nhỏ. Bây giờ người ta bắt đầu nảy sinh ra những cái tranh cãi về cái cách là làm sao những nhà thờ hoặc là các ngôi chùa có thể sẽ bảo đảm cho các tín hữu của mình khi mà họ đến tham dự những cái buổi lễ. Trong lúc thì một số người thì họ lo ngại là nếu mà mang súng vào nhà thờ hay là vào chùa đó thì nó sẽ gây chia chí cho cái cảnh yên lặng ở trong những cái ngôi nhà thờ như vậy. Và một số người khác thì họ nói rằng là cần phải có những cái hành động nào đó. Từ nhiều năm nay thì đối với là một số các nhà thờ hoặc là các chùa chiền lớn thì họ cũng có sẵn một cái đội an ninh tư nhân để mà bảo vệ cho các tín hữu của mình. Nhưng mà đối với lại các nhà thờ nhỏ, chẳng hạn như là nhà thờ mà đã từng xảy ra cái vụ nổ súng vào Chủ nhật vừa rồi giết 26 người, thì họ không có đủ tiền để mà có thể kham nổi cho một cái đội ngũ bảo vệ như vậy. Nhưng mà họ không có thể nào là không có một cái nhóm người để mà có thể bảo vệ cho tín hữu. Và cái điều này có thể sẽ thay đổi là bởi vì vào cái mùa xuân vừa rồi, khi mà lập pháp của tiểu bang Texas cũng đã có ban hành một cái quy định là cho phép các nhà thờ được quyền sử dụng những thiện nguyện viên như là một cái nhân viên bảo vệ. Và cái đạo luật này nó sẽ có hiệu lực, nó đã có hiệu lực vào cái tháng 9 vừa qua. Tức là theo luật đó, mà vẫn còn đang rất là nhiều tranh cãi, bởi vì nó có thể cho phép những thiện nguyện viên không có cần phải lấy giấy phép, không có cần phải huấn luyện, không có cần phải kiểm tra lý lịch và cũng không có những cái sự đòi hỏi mà tiểu bang Texas đòi hỏi những cái nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cần phải có. Những cái người chống đối thì họ nói rằng nếu mà những cái người thiện nguyện đó mà không có được huấn luyện thì có thể sẽ khi mà giao phó cho họ bảo vệ trong những cái trường hợp mà lỏng lẻo an ninh đó thì lại dẫn đến nhiều người bị chết hơn. Và ông Bộ trưởng Tư pháp vào ngày hôm qua ông cũng nói rằng là chắc chắn là ông sẽ thúc đẩy để mà có thêm những cái sự bảo vệ cho các ngôi chùa. Trước khi cái đạo luật này nó được ban hành thì các nhà thờ muốn có một cái đội ngũ an ninh cho mình thì họ buộc phải trả tiền cho những cái công ty an ninh tư nhân hoặc là phải trải qua một cái tiến trình rất là đắt đỏ để mà có thể mà có được giấy phép cũng như là huấn luyện các thành viên trong nhà thờ của mình để mà họ có thể trở thành một nhân viên an ninh chuyên nghiệp. Nhưng mà muốn có giấy phép như vậy thì họ là phải đóng cho tiểu bang một nhà thờ như vậy là $400 hàng năm, mà tại gia hạn cái giấy phép này thì phải đóng thêm $225 nữa. Ngoài ra là họ cần phải trả tiền huấn luyện hoặc là kiểm tra lý lịch đối với lại những người thiện nguyện muốn làm nhân viên an ninh. Thì tất cả những cái chi phí đó làm sao có thể mà các ngôi trường nhỏ hoặc là các nhà chùa nhỏ có thể kham nổi để mà tránh trong những cái trường hợp xảy ra như cái vụ nhà thờ bên Sutherland Spring, tiểu bang Texas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì những cái nhà thờ cũng như là các cái chùa và các tổ chức tôn giáo thường thì họ cũng không có dư giả gì để mà mướn những cái người làm việc chuyên nghiệp mà bảo vệ trong các cái lễ hội cầu nguyện cũng như là các cái lễ hội. Và thật ra thì nếu như mà chúng ta đi nhà thờ hoặc là đi chùa mà biết rằng là trong những cái người tham gia mà có mang súng, biết là chỉ để tự vệ thôi, thì cũng không có cảm thấy thoải mái thế nào. Bởi vì đôi khi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và đôi lúc chúng ta không phải là nạn nhân, tuy nhiên lại bị những, tức là chúng ta không phải là cái người mà những cái tên thủ phạm nhắm tới, nhưng mà đôi khi chúng ta lại là những cái người nạn nhân rất là đáng tiếc, bởi vì những cái viên đạn nó có thể nó bay lạc hướng và cũng rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, là hôm nay thì trên tờ Houston Chronicle cũng có một cái phần tin có thể là cũng là tin vui đối với những cái người làm việc tại Houston, đó là những cái công việc trong năm tới có thể sẽ tăng nếu như mà ngành dầu khí quay trở lại. Nền kinh tế Houston trong thời gian vừa qua thì một phần là do ảnh hưởng của ngành dầu, cũng như là đang có những cái sự phục hồi sau cơn bão Harvey, thì theo một dự đoán có thể tạo ra khoảng 70.000 công ăn việc làm cho năm 2018. Và với việc mà tạo ra 70.000 công ăn việc làm này thì có thể sẽ quay trở lại mức tăng trưởng lao động bình thường sau cái thời gian suy thoái năng lượng được xem là tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua. Và chúng ta cũng biết rằng là thành phố Houston thì nhiều công ăn việc làm phụ thuộc vào các cái việc ở tại các cái giàn khoan. Và nếu như mà các giàn khoan này tiếp tục làm việc cho các mỏ dầu ở tiểu bang Texas trong năm 2018, cũng như là cung cấp các dịch vụ và đặt hàng cho các công ty sản xuất, thì các nhà sản xuất và các công ty cung cấp dịch vụ năng lượng sẽ phải thuê mướn người nhiều hơn. Và do đó thì sẽ có nhiều công ăn việc làm được tạo thêm nữa. Với cái giá dầu đã tăng lên ở mức là 57 Mỹ Kim một thùng hôm thứ Hai, lần đầu tiên trong hơn 2 năm, thì một cái sự dự đoán về việc phục hồi bền vững đang trở nên tốt hơn. Bill Gimmer là giám đốc của Viện Dự báo Khu vực tại Đại học Houston cho biết rằng là có vẻ như nền kinh tế Houston đang dần dần hồi phục trong thời gian vừa qua. Và bản thân của thành phố Houston thật sự cần sự giúp đỡ của các thị trường dầu để mà tăng trưởng trở lại. Và cái sự sụp đổ của giá dầu bắt đầu vào giữa năm 2014 thì chỉ khoảng 77.000 công ăn việc làm liên quan tới dầu khí, và cái con số này được xem rằng là tăng không có nhiều, trong khi mà các công ty năng lượng lại cắt giảm thêm các công ăn việc làm nhiều hơn. Tuy nhiên thì dù sao nền kinh tế Houston vẫn được xem là tốt so với thời kỳ suy thoái dầu thô vào những cái năm 1980. Và trong thời gian vừa qua thì những ảnh hưởng của cơn bão Harvey cũng đã gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế địa phương. Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng là nó sẽ không kéo dài. Cái trận lũ lụt lịch sử gây thiệt hại ước tính là khoảng 87 tỷ Mỹ Kim và đã làm hư hại nghiêm trọng 39.000 ngôi nhà, cũng như là hơn 300.000 chiếc xe, và đã gây ảnh hưởng rất là nhiều tới hàng trăm ngàn công ăn việc làm tại thành phố Houston. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại thì trong thời gian tới thì với việc mà có rất là nhiều các cái hoạt động kinh tế phát triển mạnh sau cái cơn bão vừa qua, cũng như là việc mà hàng chục tỷ Mỹ Kim cho các khoản thanh toán bảo hiểm và tiền viện trợ của liên bang đổ vào thành phố Houston, và người dân thì đi mua sắm cuối năm để mà coi như là mua lại các cái đồ nhà cửa, các cái loại vật tư xây dựng, thì cái số tiền cũng sẽ được cho vào khoảng là 2,6 tỷ Mỹ Kim cho cái việc mua sắm. Và Chimmer cho biết thêm rằng là 70.000 công ăn việc làm trong năm tới sẽ giúp cho tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Houston là khoảng 2%, tương đương với mức trung bình trong 25 năm qua. Và nếu mà có thể chuyển sang làm việc cho các cái giàn khoan tốt và lớn hơn, thì kinh tế của năm 2018 sẽ còn tốt hơn nữa. Tuy nhiên thì trong trường hợp nếu như mà thị trường dầu và hoạt động của các giàn khoan giảm trong vài tháng tới, thành phố Houston thì chỉ bổ sung khoảng thêm 42.000 công ăn việc làm. Và trong một trường hợp khác cho là tệ hơn nữa, là thị trường dầu tiếp tục giảm vào cuối năm 2018, thì thành phố sẽ chỉ đạt lúc đó là 20.500 công ăn việc làm. Tuy nhiên thì mọi người cũng vẫn rất là hy vọng với cái việc mà sửa chữa nhà cửa, thuê mướn thêm nhân công, làm việc ở phần construction cũng như là các cái mỏ dầu thì đang có dấu hiệu hoạt động tốt trở lại. Thì lúc đó thì công ăn việc làm của thành phố Houston sẽ được tốt hơn và qua đó thì người dân không còn phải lo nghĩ quá nhiều với việc mất việc và phải đi kiếm những công ăn việc làm khác. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, khi mà lụt nó tàn phá thì nhiều nhà cũng đã bị hư hại và sau đó thì hãng bảo hiểm hoặc là chính phủ cũng sẽ tài trợ và dùng những số tiền này để mà có thể sửa chữa lại nhà cửa, mua sắm lại đồ đạc. Nhất là trong năm nay có nhiều người cũng còn rất là thiếu thốn. Nói về mua sắm thì trong năm nó nổi tiếng nhất là cái ngày Black Friday, tức là ngày thứ sáu đen. Thì bây giờ một số những cái cửa tiệm là họ cũng đã công bố là họ sẽ mở hoặc là đóng cửa vào giờ nào. Chẳng hạn như là Target thì họ cho biết là cái mùa mua sắm Thanksgiving sắp tới đây thì họ sẽ mở cửa từ 6 giờ chiều trong cái ngày lễ Thanksgiving và sẽ đóng cửa vào giữa khuya. Cửa tiệm của họ cũng sẽ mở lại vào lúc 6 giờ sáng trong ngày Friday, tức là cái ngày thứ 6 đen. Black Friday cho tới 10 giờ tối, 11 giờ hoặc là nửa đêm của cái ngày hôm đó tùy theo cái cửa tiệm. Khác với lại cái năm vừa qua thì cửa tiệm Target đó, năm vừa rồi là họ mở suốt đêm luôn. Từ cái ngày lễ Thanksgiving sang bước sang cho tới ngày thứ sáu đen. Và Target thì họ cũng có những cái giảm giá rất mạnh cho cái ngày Black Friday. Quý vị cũng có thể là khách hàng muốn mua hàng của Target thì có thể vào website hoặc là buổi sáng của cái ngày lễ Thanksgiving. Giống như là những cái cửa tiệm khác thì Target bây giờ là họ cũng thấy được rằng là có nhiều khách hàng thì họ nhảy qua nhảy lại từ mua online rồi hoặc là đi vào cửa tiệm. Cho nên là họ cũng dựa vào những cái thói quen đó để mà họ đưa ra một số những cái món hàng hoặc là cái thời điểm để mà bán sale trong cái dịp lễ Thanksgiving và Black Friday tại cửa tiệm của họ. Riêng về Kohl cũng như là JCPenney thì cả hai cửa tiệm này để họ đều nói rằng là họ mở cửa một tiếng đồng hồ sớm hơn trong cái ngày lễ Thanksgiving so với lại năm vừa qua. Còn Penny đấy thì họ cũng sẽ mở cửa 2 giờ chiều trưa của ngày lễ Thanksgiving và mở cửa cho tới 10 giờ tối trong cái ngày thứ sáu, có nghĩa là họ mở cửa suốt đêm. Kohl thì họ mở cửa 5 giờ tối và cũng sẽ mở suốt cái nửa đêm của cái ngày Black Friday, tức là nhân viên làm việc ở đây chắc cũng là mệt lắm, là bởi vì làm việc luôn cả nửa đêm như vậy. Mà không biết là nửa đêm là có ai đi mua sắm không, mà chắc cũng có người đi mua sắm đang đăng khoa. Khi mà ăn dạ, cái bữa có. Tiệc Thanksgiving rồi là thế là bà con đổ xô đi mua sắm.
Dạ vâng có, chắc chắn là điều này có. Tại vì cũng có rất là nhiều cái tranh cãi nói là tại sao cái ngày Thanksgiving là cái ngày mà mọi người trong gia đình tập hợp lại với nhau để mà ăn uống rồi có những cái bữa tiệc sau cả một năm làm việc mà lại bắt những cái người nhân viên phải đi làm. Cái ngày Thanksgiving mở cửa lúc 3-4 giờ chiều thì hầu như tất cả mọi người phải bỏ lỡ cái Thanksgiving dinner. Nếu như muốn mua những cái món đồ thì phải ra cái store, nó gọi là doorbuster, thì phải đứng xếp hàng để mà mua những cái món đồ đó. Còn không á, thì phải đợi qua những cái dịp sau. Nhưng mà những năm gần đây á, thì với việc mà online shopping nó càng ngày nó càng phát triển hơn thì chỉ cần cái smartphone hoặc là máy điện toán chúng ta có thể vào đó để mà xem mà mua những cái món đồ của mình ưa thích. Và đúng là cách đây vài năm thì Đăng Khoa có thấy cái ngày Thanksgiving 4-5 giờ sáng, tức là các cái mall mở cửa 24/24, Best Buy, Walmart thì đi vào đó, những cái parking lot nó mở cửa 4-5 giờ sáng mà thấy giống như là 5-6 giờ chiều, tại vì xe di chuyển rất là nhiều nơi, mọi người thì dành nhau những cái parking để mà vô mua những cái món đồ mình yêu thích. Thì rõ ràng là 24/24 thì mọi người không có muốn bỏ qua cái dịp này để mà mua được những cái món đồ mà giảm giá cao. Bởi vì sau cái ngày này cho tới cái ngày lễ Christmas thì nó sẽ là một cái tháng mà những cái món đồ từ điện tử cho tới đồ nội thất cho tới quần áo thì đều được giảm giá và on sale. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.